Chúng tôi chào mừng các em đến tham dự buổi họp đặc biệt devotional của hệ thống giáo dục của giáo hội dành cho các thanh niên trẻ tuổi. Buổi họp này được phát sóng từ trường Brigham Young University ở Utah. Buổi họp đặc biệt devotional này được phiên dịch ra rất nhiều ngôn ngữ cho các thanh niên trẻ tuổi trên khắp thế giới. Tôi tên là Ed Schollenberger, chủ tịch giáo khu Provo Utah Young Single Adults. Chúng tôi chào mừng Chủ tịch Dieter F. Uchtdorf, thuộc đệ nhất Chủ tịch đoàn, và biết ơn chị Uchtdorf đã có mặt với ông trong buổi tối hôm nay. Chủ tịch Uchtdorf sẽ được giới thiệu sau trong chương trình với tư cách là người nói chuyện buổi tối hôm nay. Chúng tôi biết ơn sự tham dự của các vị thẩm quyền trung ương, các thầy 70 có thẩm quyền giáo vùng khác, và các thành viên của Hội đồng Giáo dục, và các chức sắc của trường Brigham Young University. Ngoài ra, chúng tôi cũng hân hạnh ghi nhận trên bục chủ tọa sự hiện diện của các chủ tịch của các giáo khu dành cho các thanh niên độc thân ở Provo, cùng với vợ của họ. Chúng tôi xin nhắc các em nhớ rằng vào Chủ nhật ngày 3 tháng 3 năm 2013, anh cả David A. Bednar thuộc nhóm tụp số 12 vị sứ đồ sẽ là người nói chuyện trong buổi họp đặc biệt CES Devotional. Chúng ta sẽ bắt đầu buổi tối hôm nay với ca đoàn và giáo đoàn cùng hát bài Giờ đây chúng ta hãy cùng vui mừng ở trang 32 của sách Thánh Ca và các bài ca thiếu nhiên tiếng Việt. Sau bài Thánh Ca, chị Lidson sẽ dâng lên lời cầu nguyện mở đầu.
Our dear Heavenly Father, we're so very grateful.
Chúng con vô cùng biết ơn về cơ hội này được quy tụ lại và lắng nghe tiếng nói của tôi tớ của Cha. Chúng con biết ơn vì tiên tri và các sứ đồ của Ngài. Chúng con cầu xin Cha ban phước cho chúng con buổi tối hôm nay để Thánh Linh của Cha có thể ở cùng chúng con, để tâm trí chúng con có thể được mở rộng cho những điều mà Cha muốn chúng con học hỏi. Chúng con kính mến Cha trong tôn danh của Chúa Jesus Kitô. Amen.
This evening we are joined
buổi tối hôm nay, các đoàn Orem LDS University sẽ hát bài Let Zion in Her Beauty Rise. Alan Matthews sẽ điều khiển các đoàn và Ellen Amatagolo sẽ đánh đàn. Sau bài hát đó, chúng ta sẽ hân hạnh nghe bài nói chuyện của Chủ tịch Uchtdorf. Sau khi bài nói chuyện của Chủ tịch Uchtdorf kết thúc, các đoàn sẽ hát bài Con sẽ đi đến nơi nào Ngài sai con. Ryan Eggett sẽ điều khiển các đoàn. Stephen Pierce sẽ dâng lên lời cầu nguyện kết thúc. Giờ đây là đặc ân của tôi để giới thiệu người nói chuyện buổi tối hôm nay. Chủ tịch Dieter F. Uchtdorf được kêu gọi với tư cách là đề nghị cố vấn trong đề nhất Chủ tịch đoàn vào tháng 2 năm 2008. Ông được tán trợ với tư cách là thành viên của nhóm tụ số 12 vị sứ đồ vào tháng 10 năm 2004. Đã phục vụ với tư cách là vị thẩm quyền trung ương kể từ tháng 4 năm 1994. Ông đã phục vụ với tư cách là chủ tịch giáo khu Highland. Gia đình của ông đã gia nhập vào giáo hội vào năm 1947. Chủ tịch Uchtdorf đã làm việc với tư cách là một phi công trong hãng hàng không Louisiana. Vào lúc được kêu gọi vào với tư cách là vị thẩm quyền trung ương, ông là phó chủ tịch thâm niên của các phi vụ và là phi công trưởng của hãng Louisiana. Họ chủ tịch với vợ của ông thích đi du lịch và đi chơi với con cháu của họ. Bây giờ các đoàn sẽ hát As Zion in Her Beauty Rise.
Let Zion in her beauty rise up. Thank you so much for this beautiful
Cảm ơn rất nhiều về phần âm nhạc tuyệt vời này. Các em thân mến, các bạn trẻ tuổi thân mến, tôi biết ơn vì đặc ân để có mặt với các em ngày hôm nay. Việc được vây quanh bởi các thanh niên trẻ tuổi của giáo hội luôn luôn làm nâng cao tinh thần của tôi, và tôi chỉ có thể lặp lại điều mà ca đoàn tuyệt vời này đã hát. Hãy để cho Sion trở dài trong vẻ đẹp của nó. Và vì đang sống ở khắp nơi trên thế giới, nên các em tưởng trưng cho tương lai về sức mạnh của giáo hội trong một cách tuyệt diệu. Nhờ vào các ước muốn, ngay chiến và lòng cam kết của các em để noi theo đấng cứu rỗi, nên tương lai của giáo hội này sẽ được rực rỡ. Tôi mang đến cho các em tình yêu thương và phước lành của Chủ tịch Thomas S. Monson, đại diện Chủ tịch đoàn thường xuyên cầu nguyện cho các em. Chúng ta luôn cầu xin Chúa ban phước và gìn giữ và hướng dẫn cho các em. Cách đây hơn 100 năm, một thi sĩ Mỹ đặt vần cho một câu chuyện ngụ ngôn xưa. Câu đầu tiên của bài thơ nói về sáu người Indostan, trí thức, và câu chuyện về họ đi xem voi, mặc dù họ đều mù, để bằng cách nhận xét, mỗi người có thể thỏa mãn trí tò mò của mình. Trong bài thơ ấy, mỗi người khắc bổ hành có một phần khác nhau của con voi và rồi diễn tả cho những người khác nghe điều mà người ấy đã khám phá ra. Một người tìm thấy chân của con voi và mô tả là con voi tròn và xù xì như một cái cây. Người khác sờ vào ngà voi và mô tả con voi nhóm như một cái cây giáo. Người thứ ba nắm lấy đuôi và khẳng định rằng con voi nhóm như một sợi dây thường. Người thứ tư khám phá ra các voi và khẳng định rằng con voi nhóm như một con rắn to. Mỗi người đều mô tả một lẽ thật. Và vì lẽ thật của mỗi người đến từ kinh nghiệm cá nhân, nên mỗi người khẳng định rằng mình biết điều mình đã biết. Bài thơ kết luận, và như vậy những người Indostan này cãi cỏ to tiếng và rất lâu, mỗi người có ý kiến riêng, vô cùng bướng bỉnh và mạnh mẽ, mặc dù mỗi người đều đúng một phần, nhưng tất cả cũng đều sai. Chúng ta nhìn vào câu chuyện này với một sự hiểu biết và mỉm cười. Xét cho cùng, chúng ta biết con voi trông như thế nào rồi. Chúng ta đã đọc về voi, thấy chúng trên phim ảnh và nhiều người trong chúng ta còn tận mắt nhìn thấy voi nữa. Chúng ta tin rằng chúng ta biết sự thật về con voi là như thế nào. Ai đó có thể đưa ra một ý kiến dựa trên một khía cạnh của sự thật và áp dụng nó cho toàn bộ sự thật thì có vẻ vô lý hoặc thậm chí không thể tin được. Mặt khác, có thể nào chúng ta không nhận ra chính mình trong sáu người mù này không? Chúng ta đã bao giờ phạm tội với cùng một ý tưởng nhắm như vậy không? Tôi cho rằng lý do mà câu chuyện này vẫn còn rất phổ biến trong nhiều văn hóa và tồn tại nhiều năm là nhờ vào cách áp dụng rộng lớn của nó. Sứ đồ Phaolô đã nói rằng, trong thế giới này, ánh sáng rất lu mờ, nên chúng ta chỉ thấy một phần lẽ thật là như chúng ta đang xem trong một cái gương các mập mờ. Tuy nhiên dường như đó là một phần bản tính của chúng là con người để đưa ra những nhận định về con người chiến trị với niềm tin dựa trên kinh nghiệm không đầy đủ và thường xuyên nhầm lẫn của chúng ta. Tôi nhớ một câu chuyện về một cặp vợ chồng, nó đã kết hôn được 60 năm. Họ ít khi cãi và trong thời gian cận đó, và cuộc sống của họ với nhau trôi qua trong hạnh phúc và mãn nguyện. Họ chia sẻ tất cả mọi thứ và không có bị mật giữa họ, ngoại trừ một điều. Người vợ có một cái hộp mà bà đã giữ ở trên cùng giường của một tử đường bát đĩa. Và bà nói chồng mình khi họ kết hôn là ông đừng bao giờ nhìn vào bên trong.
Khi các thập niên trôi qua, đến lúc mà người chồng lấy cái hộp xuống và hỏi xem, cuối cùng ông ta có thể biết cái hộp chứa đựng những gì trong đó. Người vợ đồng ý. Và rồi người chồng mở cái hộp và khám phá ra hai cái khăn lót ren và 25.000 đô la. Khi ông hỏi vợ về ý nghĩa của các vật này, thì bà đáp, khi chúng đã kết hôn, mẹ của em bảo em rằng, bất cứ khi nào em tức giận với anh, hoặc bất cứ khi nào anh nói, hoặc là một điều gì đó mà làm cho em không thích, thì em nên đeo một cái khăn lót ren và rồi nói chuyện với anh về việc đó. Người chồng cảm động đến, rơi nước mắt khi nghe về câu chuyện tuyệt vời này. Ông ngạc nhiên thấy rằng trong suốt 60 năm chúng sống, ông đã chỉ làm vợ buồn đủ để đeo hai tấm khăn lót ren. Cảm thấy vợ vô cùng hài lòng về bản thân mình, ông cầm lấy bàn tay của vợ mình. Điều đó giải thích về các tấm khăn lót ren, nhưng còn 25.000 đô la thì sao? Và ông mỉm cười dịu dàng và nói, đó là tiền em nhận được từ việc bán tất cả các tấm khăn lót ren mà em đã đeo trong những năm qua. Câu chuyện này không chỉ đặc biệt giải một cách thú vị để đối phó với những bất đồng trong hôn nhân, mà còn minh họa một điều nực cười về việc vội vàng đi đến kết luận khi chưa có đủ chi tiết. Rất thường, lẽ thật mà chúng ta tự nói với mình là những phần của lẽ thật và đôi khi còn không phải là lẽ thật gì cả. Hôm nay tôi muốn nói về lẽ thật. Trong khi làm như vậy, tôi mời các em hãy suy ngẫm một vài câu hỏi quan trọng. Câu hỏi đầu tiên là, lẽ thật là gì? Câu hỏi thứ hai, có thể thật sự biết được lẽ thật không? Và câu hỏi thứ ba, chúng ta nên phản ứng như thế nào đối với những điều mâu thuẫn với lẽ thật mà mình đã học trước đây? Lẽ thật là gì? Trong những giờ phút cuối cùng của cuộc đời của Ngài, Đấng Cứu Rỗi đã bị giải trước. Phi-láp, các trường lão của dân Do Thái buộc tội Chúa Giê-xu đã xúi dục cuộc nổi loạn và phản bội chống lại Roma và khẳng định rằng Ngài phải bị xử tử. Khi đối diện với người Galilei, Phi-láp hỏi, thế thì người là vua sao? Chúa Giê-xu đã đáp, này vì sao ta đã giáng thế? Ấy là để làm chứng cho lẽ thật. Hễ ai thuộc về lẽ thật thì nghe lấy tiếng ta. Tôi không biết Phi-láp lần loại người như thế nào, cũng như tôi không biết ông ta nghĩ gì. Tuy nhiên, tôi ngờ rằng ông là một người học thức cao và đi nhiều nơi trên thế giới quen thuộc. Tôi cảm nhận được một nỗi hoài nghi đầy mệt mỏi nào đó trong câu trả lời của Phi-láp. Tôi nghe trong lời của ông tiếng nói của một người đã từng là người duy tâm, nhưng bây giờ, sau bao nhiêu kinh nghiệm trong cuộc sống, thì dường như có một chút cứng rắn và còn mệt mỏi nữa. Tôi không tin Phi-láp đã khuyến khích một cuộc đối thoại khi ông trả lời với câu nói đơn giản, lẽ thật là cái gì? Để bàn rộng ra, tôi tự hỏi, có phải ông đã thật sự hỏi, có ai có thể thật sự biết được lẽ thật không? Và đó là một câu hỏi cho mỗi lúc và đối với tất cả mọi người. Có ai biết được lẽ thật không? Một số người có đầu óc thông minh nhất từng sống trên thế gian này đã cố gắng để trả lời câu hỏi đó. Bản chất mờ hầu của lẽ thật đã từng là một chủ đề ưa thích của các đại thi sĩ và những kể chuyện lịch sử. Shakespeare dường như là đặc biệt thích thú với chủ đề đó. Lần tới khi đọc một trong những vở kịch của Shakespeare, hãy lưu ý đến bao nhiêu lần cốt truyện chống lại sự hiểu lầm về lẽ thật quan trọng. Giờ đây, chưa bao giờ trong lịch sử của thế gian mà chúng ta dễ dàng truy cập thêm thông minh hơn. Một số thông tin đúng sự thật, một số thông tin sai, và phần lớn thông tin chỉ đúng một phần. Do đó, chưa bao giờ trong lịch sử của thế gian mà việc biết cách chính xác để phân biệt giữa lẽ thật và điều sai lầm, sai lãi quan trọng hơn. Một phần vấn đề của chúng ta trong việc tìm kiếm lẽ thật là sự khôn ngoan của con người đã thường xuyên làm cho chúng ta thất vọng. Chúng ta có rất nhiều ví dụ về những điều mà nhân loại từng biết là đúng, nhưng rồi từ đó đã chứng minh là sai. Ví dụ, mặc dù đa số người có lần đã từng đồng ý, nhưng trái đất không phải là phẳng. Các ngôi sao không xoay quanh trái đất. Việc ăn một quả cà chua sẽ không gây ra cái chết tức thì. Và dĩ nhiên, con người thật sự có thể bay được. Thánh Thư dạy đầy những câu chuyện cảnh cáo những người đàn ông và phụ nữ hiểu sai lẽ thật. Trong Kinh Cựu Ước, Balaam đã không thể cưỡng lại tiền công của tội ác do dân Moab ban cho ông. Vì vậy, ông tự thuyết phục mình tin một lẽ thật mới và giúp dân Moab xua dân Israel tự làm hại họ qua cuộc sống vô lương và không vâng lời. Côrêha, kẻ bội giáo, sau khi đã dẫn dắt nhiều người rồi lẽ thật thú nhận rằng quỷ dữ đã lựa gạt hắn đến mức mà hắn thật sự tin rằng những gì mà hắn nói là sự thật. Trong sách Mật Môn, dân Nephi lẫn dân Laman đã tạo ra lẽ thật riêng của mình, của họ về nhau. Lẽ thật của dân Nephi về dân Laman là một dân tộc man dại, hung bạo và khát máu, và sẽ không bao giờ có thể chấp nhận phú bâm. Lẽ thật của dân Laman về dân Nephi là dân Nephi đã đánh cắp quyền trưởng nam của các anh của mình và rằng con cháu của Nephi là những kẻ nói dối, tiếp tục cướp đoạt những gì chính đáng thuộc vào dân Laman. Những lẽ thật này nuôi dưỡng lòng hận thù của họ đối với nhau cho đến khi cuối cùng nó đã hủy diệt tất cả họ. Không cần phải nói, có rất nhiều ví dụ trong sách Mật Môn trái ngược với cả hai điều rập khuôn này. Tuy nhiên, dân Nephi và dân Laman đều tin cách lẽ thật này đã định hướng vận mệnh của dân tộc từng có một thời hùng mạnh và tuyệt vời này. Trong một cách nào đó, chúng ta đều dễ mắc phải cách suy nghĩ lạ lùng như vậy. Các lẽ thật mà chúng ta chấp nhận ảnh hưởng vào đặc tính của các xã hội của chúng ta cũng như tính nét cá nhân của chúng ta. Các lẽ thật này rất thường được dựa trên bằng chứng không đầy đủ và thiếu chính xác, cũng như đôi khi chúng phục vụ các động cơ rất ích kỷ. Một phần lý do của sự xét đoán sai lực do khuyến hướng của nhân loại không phân biệt chính xác niềm tin với lẽ thật. Chúng ta cũng thường nhầm lẫn niềm tin với lẽ thật, nghĩ rằng vì một điều gì đó hợp lý hoặc là thuận tiện, thì nó phải là sự thật. Ngược lại, đôi khi chúng ta không tin vào lẽ thật hoặc chối bỏ lẽ thật vì nó thường đòi hỏi chúng ta phải thay đổi hoặc thừa nhận rằng mình đã sai lầm. Thông thường, lẽ thật bị chối bỏ vì dường như nó không phù hợp với những kinh nghiệm trước đây. Khi ý kiến lẽ thật của những người khác mâu thuẫn với ý kiến hoặc lẽ thật của mình, thay vì cân nhắc rằng có thể có thông tin mà có thể là hữu ích và làm tăng thêm hoặc bổ sung cho điều mình biết, thì chúng ta thường vội vàng kết luận hoặc đưa ra những giải thuyết rằng người kia có thông tin sai lạc, tinh thần bệnh hoạn, hoặc thậm chí còn cố ý lựa gạt. Rủi thay, khuynh hướng này có thể lan rộng đến tất cả các khía cạnh của cuộc sống của chúng ta, từ thể thao đến mối quan hệ trong gia đình, và từ tôn giáo đến chính trị. Một ví dụ bi thảm về khuynh hướng này là câu chuyện của Ignaz Semmelweis, một bác sĩ người Hungary hành nghề y tế trong thời gian giữa thế kỷ thứ 19. Thời gian đầu, trong sự nghiệp của mình, bác sĩ Semmelweis đã biết được rằng 10% các phụ nữ đến phòng khám của ông đã chết vì bệnh sốt ngay sau khi sanh con, trong khi tỷ lệ tử vong tại một bệnh viện gần đó là ít hơn 4%. Ông vẫn đến phải tìm hiểu tại sao. Sau khi điều tra, hai bệnh viện, bác sĩ Semmelweis kết luận rằng chỉ có sự khác biệt đáng kể là bệnh viện của ông là một bệnh viện có chương trình diễn giải, là nơi khám xác chết. Ông quan sát và thấy các bác sĩ đã đi thẳng từ việc khám nghiệm tử thi đến việc đỡ đẻ. Ông kết luận rằng bằng cách nào đó, xác chết đã làm nhiễm bẩn tay của bác sĩ và gây ra các cơn sốt chết người. Khi bắt đầu đề nghị các bác sĩ nên rửa tay sạch bằng một dung dịch khử trùng làm bằng đá vôi, thì ông đã gặp phải phản ứng bằng thái độ lãnh đạm và thậm chí còn khinh miệt nữa. Kết luận của ông mâu thuẫn với các lẽ thật của các bác sĩ khác. Một số đồng nghiệp của ông thậm chí còn tin rằng điều đó vô lý, để nghĩ rằng tay của một bác sĩ lại có thể bẩn hoặc gây ra bệnh tật. Nhưng Semmelweis vẫn khăng khăng với lập luận của mình, và ông đã đưa ra một chính sách cho các bác sĩ trong bệnh viện của ông là phải rửa tay trước khi đỡ đẻ. Kết quả là tỷ lệ tử vong nhanh chóng giảm bớt khoảng 90%. Semmelweis cảm thấy mình đã được chứng minh là đúng, và chắc chắn là các thực hành này giờ đây sẽ được chấp nhận trong cộng đồng y khoa. Nhưng ông đã nghĩ sai. Ngay cả kết quả gây ấn tượng sâu sắc của ông cũng không đủ để thay đổi ý nghĩ của những bác sĩ thời đó.
Giờ đây, có thể nào biết được lẽ thật không? Thật ra lẽ thật vượt quá niềm tin. Điều đó đúng, ngay cả khi không ai tin vào điều đó. Chúng ta có thể nói phía Tây là phía Bắc, và phía Bắc là phía Tây suốt cả ngày, và thậm chí còn hết lòng tin vào điều đó nữa. Nhưng ví dụ, nếu chúng ta muốn bay từ Quito, Ecuador đến New York City ở Hoa Kỳ, thì chỉ có một hướng duy nhất sẽ dẫn chúng ta tới nơi đó, và đó là phía Bắc, không phải là phía Tây. Dĩ nhiên, đây chỉ là một sự so sánh đơn giản với hàng không. Tuy nhiên, quả thật là có lẽ thật tuyệt đối, lẽ thật không thể phủ nhận được và bất biến. Lẽ thật này khác với niềm tin, khác với hy vọng. Lẽ thật tuyệt đối không tùy thuộc vào dư luận hay tin phổ biến. Cuộc thăm dò ý kiến không thể gây ảnh hưởng đến lẽ thật đó, ngay cả việc những người nổi tiếng không ngừng tán thành với thẩm quyền cũng không thể thay đổi lẽ thật đó. Vậy thì làm thế nào chúng ta có thể tìm thấy lẽ thật? Tôi tin rằng Cha Thiên Thượng hài lòng với con cái của Ngài khi họ sử dụng tài năng và khả năng tinh thần của họ để nghiêm túc khám phá ra lẽ thật. Qua nhiều thế kỷ, những người nam và người nữ khôn ngoan, qua tính hợp lý, lý luận, việc tìm hiểu bằng khoa học, và vâng, cả sự soi dẫn nữa, đã khám phá ra lẽ thật. Những khám phá này đã làm phong phú cho nhân loại, cải tiến cuộc sống của chúng ta và niềm vui để cảm ứng kỳ diệu và kinh ngạc. Mặc dù vậy, nhưng những điều chúng ta đã từng nghĩ là mình đã biết vẫn tiếp tục được tăng cường, sửa đổi, hoặc thậm chí còn mâu thuẫn bởi các học giả sốt sáng là những người tìm cách để hiểu lẽ thật. Như chúng ta đều biết, rất khó để chọn ra lẽ thật từ những kinh nghiệm của chúng ta. Càng khó hơn nữa, chúng ta còn có một kẻ nghiệt thù là ma quỷ, như sứ tử giống đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Satan là kẻ lừa dối quỷ quyệt, kẻ cảnh cáo anh em, cha đẻ của tất cả những điều dối trá, kẻ liên tục tìm cách đánh lừa để nó có thể chế ngự chúng ta. Kẻ thù có nhiều chiến lược quỷ quyệt để ngăn giữ loài người khỏi lẽ thật. Nó mang đến sự tin tưởng rằng lợi thật chỉ là tương đối, bằng cách làm cho chúng ta bị lôi cuốn bởi cảm giác khoan dung và công bằng. Nó giữ cho lễ thật bị giấu kiến bằng cách tuyên bố rằng lễ thật của một người cũng có giá trị như bất cứ lễ thật nào khác. Nó dụ dỗ một số người để tin rằng có một lễ thật tuyệt đối ở đâu đó, nhưng không một ai có thể biết được. Đối với những người đã chấp nhận lễ thật, thì chiến lược chính của nó là gieo rắc các hạt giống nghi ngờ. Ví dụ, nó đã làm cho nhiều tín hữu của giáo hội vấp ngã khi họ khám phá ra một thông tin về giáo hội là điều dường như mâu thuẫn với những gì họ đã biết được trước đây. Nếu các em gặp một giây phút như vậy, thì hãy nhớ rằng trong thời đại thông tin này, có rất nhiều người gây ra mối nghi ngờ về bất cứ điều gì và về mọi điều, vào bất cứ lúc nào và ở bất cứ nơi đâu. Các em sẽ còn tìm thấy ngay cả những người vẫn cho rằng họ có bằng chứng rằng trái đất là phẳng, mặt trăng là một hình ba chiều. Nó trông cũng giống một chút như thế, phải không ạ? Và rằng một số ngôi sao điện ảnh thực sự là những người ngoài hành tinh và đến từ hành tinh khác, và luôn luôn là điều hay để nhớ rằng một điều nào đó được in ra trên giấy, xuất hiện trên mạng Internet, thường xuyên được lặp đi lặp lại, hoặc có một nhóm tín đồ vững mạnh, thì cũng không làm cho điều đó là đúng. Đôi khi những lời tuyên bố hoặc thông tin không đúng sự thật được trình bày trong một cách mà chúng trông khá dễ tin. Tuy nhiên, khi các em đang đối mặt với thông tin mâu thuẫn với lời mặc khải của Thượng Đế, thì hãy nhớ rằng những người mù trong chuyện ngụ ngôn về con voi sẽ không bao giờ có thể mô tả chính xác lẽ thật trọn vẹn. Chúng ta hoàn toàn không biết tất cả mọi sự việc. Chúng ta không thể nhìn thấy tất cả mọi điều. Điều có thể dường như mâu thuẫn bây giờ lại có thể hoàn toàn hiểu được khi chúng ta tìm kiếm và nhận được thông tin đáng tin cậy hơn. Vì nhìn qua một cái gương mù mờ, nên chúng ta phải tin cậy Chúa là đấng nhìn thấy rõ ràng tất cả mọi thứ. Phải, thế giới của chúng ta đầy hoang mang, nhưng cuối cùng tất cả những thắc mắc của chúng ta sẽ được giải đáp. Tất cả những nỗi nghi ngờ của chúng ta sẽ được thay thế bằng sự chắc chắn. Và đó là nhờ vào có một nguồn lễ thật đầy đủ, chính xác và vĩnh viễn. Nguồn đó chính là Cha Thiên Thượng vô cùng thông sáng và toàn tri. Ngài biết lễ thật đúng như trạng thái về những sự vật đúng theo trạng thái của chúng đang có, đã có và sẽ có. Ngài hiểu thấu tất cả mọi vật và Ngài ở trên tất cả mọi vật và tất cả mọi vật do Ngài và từ nơi Ngài. Cha Thiên Thượng nhân từ của chúng ta ban lễ thật trực của Ngài cho chúng ta là con cái trên trần thế của Ngài. Vậy thì lễ thật này là gì? Chính là phúc âm của Ngài. Chính là phúc âm của Chúa Giêsu Kitô. Chúa Giêsu Kitô, Ngài là đường đi, lễ thật và sự sống. Nếu chúng ta có đủ can đảm và đức tin để bước đi trên con đường của Ngài, thì con đường này sẽ dẫn chúng ta đến sự thanh thản của tâm trí, đến ý nghĩa lâu dài trong cuộc sống, đến hạnh phúc trong thế giới này và niềm vui trong thế giới mai sau. Đấng cứu rỗi không bao giờ và chẳng ở xa mỗi một người trong chúng ta. Chúng ta có được lời hứa của Ngài rằng nếu chúng ta cần tìm kiếm Ngài, thì chúng ta sẽ thấy Ngài. Nhưng làm thế nào chúng ta có thể biết được lễ thật này là khác với bất cứ lễ thật nào khác? Làm thế nào chúng ta có thể tin tưởng vào lễ thật này? Lời mời để tin cậy Chúa cũng không lẽ làm nhảy bất trách nhiệm của chúng ta để tự mình phải biết. Đây là nhiều hơn một cơ hội. Các bạn trẻ của tôi ơi, đây là một nhiệm vụ. Đây là một nhiệm vụ. Đây là một trong những lý do mà chúng ta đã được gửi đến thế gian này. Các thánh hữu ngày sau không được bảo phải mù quáng chấp nhận mọi điều họ nghe thấy. Chúng ta được khuyến khích nên suy nghĩ và tự mình khám phá lễ thật. Chúng ta được kỳ vọng nên suy ngẫm, tìm kiếm, đánh giá và do đó đi đến một sự hiểu biết riêng về lễ thật. Brigham Young nói, tôi sợ rằng dân tộc này có quá nhiều tín tưởng nơi các vị lãnh đạo của họ đến nỗi họ sẽ không tự mình cầu vấn lên Thượng Đế xem họ có được Ngài hướng dẫn không. Tôi sợ rằng họ phát triển một trạng thái an toàn cho bản thân một cách mù quáng. Hãy cho mỗi người nam và người nữ biết qua lời mách bảo của Thánh Linh của Thượng Đế cho chính họ, cho dù các vị lãnh đạo của họ có đang đi theo con đường của Chúa ra lệnh hay không. Chấm dứt trích dẫn. Chúng ta tìm kiếm lễ thật bất cứ nơi nào mình có thể tìm thấy lễ thật đó. Tiên tri Joseph Smith đã dạy rằng Đạo Mạc Môn là lễ thật. Nguyên tắc đầu tiên và cơ bản của tôn giáo thiêng liêng của chúng ta là tin rằng chúng ta có quyền để chấp nhận tất cả và mỗi phần của lễ thật mà không có sự hạn chế hoặc bị cấm đoán bởi các tín điều hoặc khái niệm mê tín của loài người. Chấm dứt trích dẫn. Vâng, quả thật chúng ta có được phúc âm trường cửu trọn vẹn, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta biết hết mọi điều. Thật vậy, một nguyên tắc của phúc âm phục hồi là chúng ta tin rằng Thượng Đế sẽ còn mặc khải nhiều điều lớn lao và quan trọng. Đó không phải là điều chúng ta tin sao? Sự phục hồi phúc âm của Chúa Giêsu Kitô đã có được nhờ vào một thiếu niên với một tấm lòng khiêm nhường và một tâm hồn nhiệt tình để tìm kiếm lẽ thật. Joseph đã nghiên cứu và sau đó hành động theo. Ông đã khám phá ra rằng nếu một người thiếu khôn ngoan, thì người ấy có thể cầu xin Thượng Đế và lễ thật sẽ thực sự được ban cho. Phép lạ lớn lao của sự phục hồi không phải chỉ là sửa đổi những ý tưởng sai lầm và các giáo lý sai lạc. Mặc dù sự phục hồi chắc chắn đã làm như thế, mà còn mở tung các bức màn che của thiên thượng và bắt đầu một sự chút xuống đều đặn ánh sáng và sự hiểu biết mới mà vẫn tiếp tục cho đến ngày nay. Như vậy, chúng ta liên tục tìm kiếm lẽ thật từ tất cả các quyển sách hay và các nguồn lành mạnh khác. Nếu có điều gì được đạo đức đáng yêu chuộng hay có tiếng tốt hay đáng khen thì chúng ta theo đuổi những điều này. Theo cách này chúng ta có thể trốn lại sự lừa gạt của quỷ dữ. Theo cách này chúng ta học được lễ thật từng hàng chữ một, từng lời chỉ giáo một. Và chúng ta sẽ học được rằng tri thức gắn chặt với tri thức và sự thông sáng tiếp nhận sự thông sáng và lễ thật quân quyết với lễ thật. Các em thân mến, khi chấp nhận trách nhiệm để tìm kiếm lễ thật với một tri óc cởi mở và một tấm lòng khiêm nhường, các em sẽ trở nên khoan dung hơn đối với những người khác, mở rộng lòng hơn để lắng nghe, sẵn sàng hơn để hiểu, có khuynh hướng hơn để xây dựng thay vì đả phá. Và các em sẽ sẵn lòng hơn để đi nơi nào Thượng Đế muốn các em đi. Hãy nghĩ về điều đó. Các em thật sự có được một đấng đồng hành mạnh mẽ và đấng hướng dẫn đáng tin cậy trong cuộc tìm kiếm lễ thật đang tiếp diễn này. Đấng đó là ai? Đó chính là Đức Thánh Linh. Cha Thiên Thượng biết thật là khó biết bao cho chúng ta để chọn lọc qua tất cả tiếng nói ồn ào để tranh đua và khám phá ra lễ thật để khám phá ra lễ thật trong cuộc sống trần thế của chúng ta. Ngài biết rằng chúng ta chỉ thế một được một phần lễ thật và Ngài biết rằng Satan sẽ cố gắng lừa gạt chúng ta. Vậy nên, Ngài ban cho chúng ta ân tứ thiêng liêng của Đức Thánh Linh để soi sáng tâm trí của chúng ta, dẫn dạy chúng ta và làm chứng cho chúng ta về lễ thật. Đức Thánh Linh là đấng mặc khải. Ngài là đấng an ủi, dạy cho chúng ta biết lẽ thật của mọi sự vật, đấng biết tất cả mọi vật và có mọi quyền năng theo sự thông sáng, lòng thương xót, lẽ thật, công lý và sự phán xét. Đức Thánh Linh là đấng hướng dẫn, chắc chắn và an toàn để phụ giúp tất cả những người trần thế tìm kiếm Thượng Đế, trong khi họ lựa chọn ở giữa cảnh hỗn loạn và mâu thuẫn. Sự làm chứng về lễ thật của Đức Thánh Linh đều có sẵn cho tất cả mọi người ở khắp nơi, trên khắp địa cầu. Tất cả những người nào tìm kiếm để biết được lễ thật, nghiên cứu kỹ trong tâm trí họ và cầu vân với một tấm lòng chân thành với chủ ý thật sự cũng có đức tên nơi Đấng Kitô, thì sẽ biết được lễ thật bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Và ân tứ Đức Thánh Linh không tả xiết có sẵn thêm cho tất cả những người nào tự mình hội đủ điều kiện qua phép báp têm và bằng cách sống xứng đáng với sự đồng hành thường xuyên của Ngài. Vâng, Cha Thiên Thượng Nhân Từ sẽ không bao giờ bỏ mặc các em để đi lang thang trong bóng tối trong cuộc sống trạng thái này. Các em không cần phải bị lừa gạt. Các em có thể khắc phục bóng tối của thế giới này và khám phá ra lễ thật thiêng liêng. Tuy nhiên, một số người không tìm kiếm lễ thật như vậy. Khi họ cố gắng tranh cãi, họ không chân thành tìm cách học hỏi. Thay vì thế, họ mong muốn tranh chấp, phô trương điều được cho lời kiến thức của họ và do đó gây ra tranh cãi. Họ bỏ qua hoặc khước từ lời khuyên giải của sứ đồ Phaolô cho Timothy. Hãy cử những lời biện luận điên dại và trái lẽ và biết rằng chỉ sanh ra điều tranh cạnh mà thôi. Là các môn đồ của Chúa Giêsu Kitô, chúng ta biết rằng sự tranh chấp như vậy là hoàn toàn không phù hợp với Thánh Linh của Đấng mà chúng ta dựa vào trong cuộc tìm kiếm lễ thật. Điều Đấng Cứu Rỗi đã cảnh cáo dân Nephi, vì quả thật ta nói cho các ngươi hay, kẻ nào còn tinh thần tranh chấp thì kẻ đó không thuộc về ta mà thuộc về quỷ dữ, vì quỷ dữ là cha của sự tranh chấp. Nếu các em tuân theo Thánh Linh, thì cuộc tìm kiếm lễ thật của riêng các em chắc chắn sẽ dẫn dắt các em đến Chúa và Đấng Cứu Rỗi, chính là Chúa Giêsu Kitô, vì Ngài là đường đi, lễ thật và sự sống. Điều này có thể không phải là con đường thuận tiện nhất, mà cũng có lẽ sẽ là con đường ít người đi hơn. Và nó sẽ là con đường với núi phải trèo và dòng sông chảy xiết để băng qua. Nhưng đó là con đường của Ngài, con đường của Đấng Cứu Rỗi. Tôi thêm vào lời chứng của mình với tư cách là sứ đồ của Chúa rằng Chúa Giêsu Kitô là Đấng Kitô. Chúa Giêsu là Đấng Kitô, vị nam tử của Thượng Đế hằng sống. Tôi biết điều này với tất cả tâm trí của mình. Tôi biết điều này nhờ sự làm chứng và quyền năng của Đức Thánh Linh. Tôi yêu cầu các em hãy cố gắng trong công cuộc tìm kiếm của mình để tự mình được lễ thật, biết được lễ thật này, vì lễ thật này sẽ buông tha các em. Các bạn trẻ thân mến, các em là hy vọng của Israel. Chúa biết các em, Ngài yêu thương các em. Chúng tôi yêu thương các em. Chúa tin tưởng các em rất nhiều. Ngài tin cậy các em. Ngài biết sự thành công của các em và Ngài quan tâm đến những thử thách và những điều thắc mắc của các em trong đời sống. Tôi cầu nguyện rằng các em sẽ tha thiết và không ngừng tìm kiếm lễ thật, mà các em sẽ khao khát để uống từ nguồn mạch của tất cả lễ thật, là nguồn mạch, con nước tinh khiết và ngọt ngào, một mạch nước trong người đó văng ra cho đến sự sống đời đời. Tôi ban phước cho các em với sự tin tưởng nơi Chúa và một ước muốn sâu đậm để phân biệt đúng lễ thật với lỗi lầm. Bây giờ và suốt cuộc sống của các em, Đây là lời cầu nguyện và phước lành của tôi trong thánh danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Dear Heavenly Father,
kính thưa Cha Thiên Thượng, chúng con vô cùng biết ơn đã có thể hiện diện nơi đây vào buổi tối hôm nay và có thể lắng nghe những lời của Chủ tịch Uchtdorf. Thưa Cha Thiên Thượng, chúng con cầu xin Cha xin giúp chúng con áp dụng những điều này vào cuộc sống của chúng con. Xin giúp đỡ chúng con để trở thành giống như Chúa Giêsu Kitô hơn. Chúng con vô cùng biết ơn về tất cả những phước lành Cha đã ban cho chúng con và thể xác của chúng con và các tạo vật của Cha. Chúng con cảm ơn Cha về những người truyền giáo và chúng con cầu xin Cha xin ban phước và bảo vệ cho chúng và xin giúp đỡ chúng biết cách giúp đỡ những người khác để lập cam kết để đến cùng Cha hơn.
Chúng con xin nói những điều này trong tên danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.